là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thực sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Trấn Yên về công tác chuẩn bị bầu cử và phòng chống COVID-19.
Yên Bái tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Ngành y tế phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập vào các cơ sở y tế.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 12 tháng 5, thực hiện chương trình làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Trấn Yên về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Cùng tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành có liên quan của tỉnh. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên đi theo đoàn.
Trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, huyện Trấn Yên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, ngay sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có lịch trình di chuyển tới xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, huyện đã thiết lập vùng cách ly y tế và phong tỏa cụm dân cư, thành lập các chốt kiểm soát, kích hoạt khu cách ly y tế tập trung, theo dõi diễn biến dịch COVID-19 từng ngày, đẩy mạnh khai báo y tế điện tử. Cùng với đó, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện khai báo y tế. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân không hoang mang, dao động, yên tâm lao động sản xuất, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, huyện đã cách ly tập trung 240 người liên quan đến bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, tại đám cưới thôn 3B xã Việt Cường và từ những vùng dịch có nguy cơ. Cách ly tại nhà gần 3.000 trường hợp và gần 1.500 người theo dõi sức khỏe tại nhà. Huyện cũng tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đặc biệt, thời gian qua, huyện Trấn Yên đã phát động và quyên góp được gần 1,5 tấn gạo, 80 triệu đồng, 300 thùng mì tôm, trên 500 kg gà, hàng trăm kg rau củ quả và nhiều trứng gà, sữa, hàng trăm hộp khẩu trang y tế, nước sát khuẩn và các vật dụng nhu yếu phẩm ủng hộ các điểm chốt, khu cách ly tập trung và khu vực phong tỏa. Đối với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến nay huyện đã tập huấn về chuyên môn và đảm bảo về cơ sở vật chất. Để tổ chức cuộc bầu cử, toàn huyện có 122 khu vực bỏ phiếu với 244 hòm phiếu, không có khu vực bỏ phiếu tại nhà dân. Huyện cũng chuẩn bị 21 hòm phiếu chính và 10 hòm phiếu phụ để cấp dự phòng nếu diễn biến dịch COVID-19 phức tạp. Huyện Trấn Yên cũng đã lên phương án cụ thể cho công tác đảm bảo phòng chống dịch, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để cuộc bầu cử diễn ra thành công. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải quyết khiếu nại tố cáo, làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử. Huyện đang tổ chức các hội nghị vận động tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân 3 cấp, phần đầu đến ngày 15 tháng 5 sẽ hoàn thành theo đúng yêu cầu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong 10 ngày qua diễn biến của dịch COVID-19 rất phức tạp trên cả nước, trong đó có Yên Bái. Qua công tác phòng chống dịch vừa rồi cho thấy sự linh hoạt của huyện đã đạt được nhiều kết quả tốt. Đặc biệt, huyện đã kịp thời xây dựng được khu cách ly tập trung, cùng với cả tỉnh, Trấn Yên đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Cùng với đó, huyện cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức cuộc bầu cử. Ghi nhận những kết quả mà Trấn Yên đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng lưu ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành chỉ thị 12 nhấn mạnh công tác phòng chống dịch nhưng cũng phải coi trọng công tác bầu cử và đảm bảo quốc phòng an ninh. Thống nhất quan điểm là vẫn đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, tổ chức thành công cuộc bầu cử và phải đảm bảo thật tốt các nhiệm vụ chính trị kế hoạch đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trấn Yên tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung ngay vào các chương trình hành động những nội dung này. Đồng chí Đỗ Đức Duy cho rằng cần xác định dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trong cộng đồng. Vì vậy, cần quản lý tốt các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Trấn Yên phải xác định rõ quan điểm và nâng cao hơn mức độ phòng chống dịch, chủ động 4 tại chỗ, làm nhanh hơn, quyết liệt hơn, phát hiện, truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm nhanh. kết hợp điều trị hiệu quả, tiếp tục nâng cao ý thức người dân, khơi dậy tinh thần phòng chống dịch trong cộng đồng, cũng như các địa phương khác Trấn Yên cần phải vá các lỗ hổng trước đây, quan tâm khen thưởng đồng thời xử lý kịp thời chống dịch với tinh thần cấp nào lo cấp đó, nếu cần mới có sự hỗ trợ từ cấp trên. Huyện cần bổ sung kế hoạch phòng chống dịch, nhất là phòng chống dịch trong bầu cử. Thực hiện thật tốt yêu cầu 5K, trong đó đặc biệt chú trọng công tác khai báo y tế toàn dân, quản lý tốt các khu cách ly tập trung, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phân nhóm, sàng lọc theo nhóm. Thực hiện điều trị cho bệnh nhân ở viện ca trở về, đảm bảo cơ sở vật chất cho các khu cách ly và phòng chống dịch. Phải chủ động hơn, cần xây dựng ngay kế hoạch bầu cử trong điều kiện dịch COVID-19, như bỏ phiếu tại khu cách ly hay đối với những người cách ly tại nhà. Khi có khu phong tỏa, phải điều chỉnh kịp thời các kế hoạch bầu cử đã xây dựng, có thể lấy người trong khu cách ly để tổ chức bầu cử.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 5, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm động viên và kiểm tra một số đơn vị cách ly và khu vực dự kiến xây dựng bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cùng đi với đoàn còn có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy và đoàn công tác đã kiểm tra thị sát khu vực dự kiến xây dựng bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Lao Phổi tỉnh, thăm cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khu vực cách ly trường cao đẳng nghề, khu vực cách ly thuộc Trung tâm Huấn luyện Công an tỉnh và khu vực cách ly tập trung thuộc Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại các điểm đến thăm, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã động viên thăm hỏi và chia sẻ với những khó khăn và ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ và các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch trong thời gian qua. Qua kiểm tra thực tế tại các đơn vị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế và của tỉnh. Tại các khu vực cách ly đều có sự giám sát chặt chẽ của các lực lượng công an, quân đội và lực lượng y tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ sở cách ly đều phải giám sát thực hiện đúng quy trình, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Các phòng cách ly trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất về sinh hoạt cho người đang cách ly. Cùng với đó, nhân viên y tế, người làm việc tại các cơ sở cách ly phải được đào tạo tập huấn kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tại các khu cách ly tập trung. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải có nguy cơ lây nhiễm được thực hiện nghiêm theo quy định của ngành y tế. Đồng thời thực hiện nghiêm ngặt các quy định trong cách ly phòng dịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan cần tăng cường kiểm tra giám sát các khu vực cách ly đảm bảo thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn của ngành y tế, giao Sở Nội vụ lên danh sách phương án tổ chức tập huấn bầu cử cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ về công tác bầu cử, tổ chức bầu cử tại chỗ trong khu vực cách ly đảm bảo theo đúng luật, đúng quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng nghiêm khắc phê bình khu vực cách ly trường cao đẳng nghề Yên Bái do chưa làm tốt công tác quản lý người trong khu vực cách ly, vẫn còn tình trạng người cách ly đi lại trong khu vực, chưa chấp hành nghiêm các quy định an toàn trong khu vực cách ly. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng công an và các đơn vị liên quan tiến hành xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành nghiêm các quy định của khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong các khu vực cách ly tập trung.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh để lấy ý kiến tham gia vào nội dung chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đến nay toàn tỉnh có 13 cơ quan đơn vị có ý kiến tham gia đề xuất bổ sung cập nhật vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong đó 9 cơ quan đơn vị có ý kiến bổ sung cập nhật, 2 cơ quan đơn vị chỉ đề xuất nhiệm vụ chung, không đề xuất nhiệm vụ cụ thể. Hai cơ quan đơn vị không ý kiến bổ sung. Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã thảo luận tham gia ý kiến vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết 13 của Đảng, cần bổ sung cập nhật vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Về cơ bản, các ý kiến đã bám sát những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương điểm mới trong các văn kiện Đại hội 13, nhất là nghị quyết Đại hội, một số nội dung đề xuất có chất lượng phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long nhấn mạnh, đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Ngoài các nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc này, đề nghị các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh tiếp tục nghiên cứu, nhất là những điểm mới trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng, tiếp tục đề xuất thêm các nội dung cần cập nhật bổ sung vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Từng cơ quan đơn vị cần nghiên cứu tham mưu đề xuất những nội dung cụ thể được giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nêu rõ, trên cơ sở thống nhất đề xuất bổ sung cập nhật các nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại buổi làm việc này. Các nội dung đề xuất bổ sung cập nhật thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh sẽ do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì chỉ đạo. đồng thời giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp chung đề xuất các nội dung thực hiện nghị quyết 13 của Đảng cần bổ sung cập nhật vào chương trình động thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 để trình Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.
Sáng 12 tháng 5, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân đảm bảo an ninh trật tự ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Yên Bái có Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tại hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng tiểu ban An ninh trật tự cuộc bầu cử Bộ Công an đã báo cáo tổng quát về tình hình đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử từ tháng 7 năm 2020 đến nay. Trong đó khẳng định công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được lực lượng công an triển khai rất tích cực, khẩn trương, chủ động. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đã biểu dương ghi nhận đánh giá cao những thành tích, kết quả, sự chủ động, nỗ lực cố gắng của toàn lực lượng công an nhân dân và các lực lượng liên quan trong triển khai các mặt công tác, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ cuộc bầu cử thời gian qua, đồng thời đề nghị lực lượng công an tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác, thực hiện tốt các phương án kế hoạch, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó có tình huống tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định lực lượng công an sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng liên quan, triển khai quyết liệt có hiệu quả các phương án kế hoạch để bảo vệ tuyệt đối an toàn, an ninh ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh trật tự ngày bầu cử trong toàn lực lượng công an nhân dân. Sau hội nghị, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đề nghị các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức các phương án để bảo đảm tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử.
Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở Việt Nam với những biến chủng mới có mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh trong cộng đồng, đặc biệt là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo quốc gia và Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa có văn bản yêu cầu tăng cường các giải pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. Theo đó, để tăng cường đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp trên địa bàn, xây dựng phương án cách ly, xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19, quản lý kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, tập trung chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch cho các cơ sở sản xuất kinh doanh được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm trung bình và nguy cơ lây nhiễm cao. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, giám sát, quản lý, nắm bắt kịp thời thông tin của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân đi từ các địa phương khác ngoài tỉnh, người từ các địa phương khác đến cơ quan đơn vị địa phương mình để kịp thời có các phương án xử trí phù hợp. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu thực hiện khai báo y tế đối với toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly. Đối với việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ sử dụng lao động ký cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch. Các doanh nghiệp đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại đơn vị mình, định kỳ báo cáo ngành chức năng. Trước mắt, tổ chức kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có đông công nhân, người lao động. Đối với các đơn vị không nghiêm túc thực hiện sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngày 12 tháng 5, Công đoàn viên chức tỉnh phối hợp với Công đoàn ngành y tế đã đi động viên tặng quà lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng nghề Yên Bái và Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Tại các khu cách ly tập trung, Công đoàn viên chức tỉnh đã trao phần quà gồm 18.000 khẩu trang y tế, 80 lọ dung dịch sát khuẩn tay với trị giá trên 25 triệu đồng. Công đoàn ngành y tế trao quà cho 3 khu cách ly và 2 trung tâm y tế trị giá 10 triệu đồng. Tổng giá trị phần quà của Công đoàn viên chức tỉnh và Công đoàn ngành y tế trao tặng là trên 35 triệu đồng. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn tới đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên, người lao động tham gia làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, động viên chia sẻ những vất vả, khó khăn của các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, qua đó tiếp thêm động lực để các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối tại khu cách ly tập trung, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các khu cách ly tập trung thì công tác hậu cần phục vụ cho người được cách ly là một yếu tố quan trọng. Đảm bảo bữa ăn ngon, vệ sinh thực phẩm, an toàn là đảm bảo sức khỏe cho mỗi người cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Qua đó nâng cao tinh thần, thể chất cho mỗi người dân, tích cực chung tay cùng toàn xã hội đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Tại nhà bếp khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề Yên Bái, những người trong bộ phận hậu cần tham gia phục vụ đều phải đảm bảo sức khỏe, đeo khẩu trang, găng tay trong quy trình chế biến. Các dụng cụ nấu ăn, dụng cụ sơ chế thực phẩm luôn được khử trùng sạch sẽ, an toàn trước và sau khi sử dụng. Khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề Yên Bái hiện đang cách ly 179 trường hợp, phục vụ trên 500 suất ăn một ngày, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch. Đơn vị lựa chọn nhà cung cấp có uy tín và cam kết hợp đồng đảm bảo chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực đơn mỗi bữa ăn được thay đổi thường xuyên như thịt, cá, trứng, rau củ quả các loại nhằm đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho người đang cách ly tại đây. Anh Bùi Mạnh Linh, phục vụ bếp khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói:
Chúng tôi luôn thực hiện những cái phương pháp an toàn như mỗi khi chia cơm thì chúng tôi đeo găng tay, đeo khẩu trang và có tập dề đầy đủ để đảm bảo một cách hiệu quả nhất cái phòng chống dịch.
Khu cách ly tập trung Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh hiện đang cách ly 231 trường hợp, phục vụ gần 700 suất ăn một ngày. Quá trình sơ chế, chế biến thức ăn tại nhà bếp đều có cán bộ kiểm tra giám sát thường xuyên để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống lây nhiễm. Tất cả những thực phẩm khi được chế biến nấu ăn cho người dân cách ly sẽ được lưu giữ mẫu tại tủ để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát. Sau khi chế biến, các suất ăn được chia ra từng hộp xốp, cốc nhựa sử dụng một lần và sau khi sử dụng được thu gom và xử lý theo đúng quy trình do Bộ Y tế quy định. Quy trình vận chuyển suất ăn đến người cách ly cũng được tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng chống dịch. Trung tá Nguyễn Đức Tuấn, chỉ huy khu cách ly tập trung Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh nói:
Sau khi tổ chức cách ly thì chúng tôi đã tổ chức thực hiện các công tác bảo đảm. Chúng tôi đã nhấn mạnh cái nội dung và bảo đảm ăn uống hậu cần. Đối với tất cả các cấp, các chỉ huy rồi các thủ trưởng cấp trên rất là quan tâm, chỉ đạo thường xuyên sát sao, luôn luôn ngày nào và bữa ăn nào cũng có một thủ trưởng đến đây kiểm tra.
Hiện toàn tỉnh có 10 khu cách ly tập trung phục vụ cho 795 người cách ly với trung bình gần 2.400 suất ăn hàng ngày. Việc đảm bảo hàng trăm suất ăn cho công nhân mỗi ngày được các xác định là nhiệm vụ quan trọng, cũng là áp lực không nhỏ đối với khoảng 150 người đứng bếp. Để đảm bảo sức khỏe cho công dân tại các khu cách ly tập trung, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo ngành liên quan tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người cơ bản đáp ứng tốt theo yêu cầu. Toàn bộ quy trình từ nhập nguồn nguyên liệu, chế biến, vận chuyển cung cấp suất ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng dịch COVID-19. Ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết.
Trong cái điều kiện số người càng gia tăng, trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng, để đảm bảo an toàn thực phẩm trong khu cách ly tập trung thì ngành y tế cũng đã có các cái văn bản chỉ đạo cho các cái địa điểm có tổ chức các cái khu cách ly tập trung. Trước hết là về các cái khu vực chế biến nấu ăn là phải cách biệt với lại các cái khu vực cách ly. Thứ hai nữa là các điều kiện về vật chất trong khu cách ly đấy phải đảm bảo làm sao không để ô nhiễm chéo giữa thực phẩm đã nấu chín và thực phẩm chưa nấu chín, như ngành y tế chúng tôi gọi là theo nguyên tắc một chiều. Các cái dụng cụ chế biến phải đảm bảo đầy đủ, có dụng cụ riêng cho thực phẩm đã chế biến chín và thực phẩm chưa được chế biến chín. Và đặc biệt là các cái dụng cụ chứa đựng thực phẩm sau khi đã nấu để chia cho các cái đối tượng trong khu cách ly tập trung theo hướng là sẽ mỗi người sẽ có một cái dụng cụ riêng biệt và đảm bảo sau khi sử dụng xong được vệ sinh và khử trùng sạch sẽ để không có lây nhiễm chéo cũng như là không để xảy ra mất an toàn thực phẩm trong khu cách ly tập trung.
Việc đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không lây nhiễm COVID-19 tại khu cách ly tập trung được nghiêm ngặt, góp phần đảm bảo sức khỏe người cách ly, phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.
Tính đến giữa tháng 4 năm 2020, toàn tỉnh còn 1.004 hồ sơ tồn đọng, một phần do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chưa tập trung giải quyết các hồ sơ tồn đọng trước khi thành lập văn phòng. Các cơ quan chuyên môn lập hồ sơ và cơ quan kiểm tra hồ sơ chưa hướng dẫn người có nhu cầu một cách đầy đủ để thực hiện. Để giải quyết các hồ sơ còn tồn trước khi thành lập văn phòng đăng ký đất đai một cấp tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tập trung giải quyết các hồ sơ đăng ký đất đai cấp đổi, cấp lại còn tồn đọng. Tính đến hết năm 2020, văn phòng đăng ký đất đai một cấp tỉnh đã giải quyết xong 100% hồ sơ tồn đọng, ký cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho 1.004 hồ sơ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và người Palestine tiếp tục leo thang căng thẳng. Khi đêm 11 tháng 5, các lực lượng vũ trang ở dải Gaza bắn rocket vào một trung tâm thương mại lớn nhất của Tel Aviv. Để đáp trả các cuộc không kích của quân đội Israel vào tòa tháp 13 tầng ở Gaza, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em. Đêm 11 tháng 5, phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza đã bắn 130 quả rocket vào Tel Aviv và các vùng ngoại ô. Theo truyền thông địa phương, vụ tấn công khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang ở đỉnh cao của một chiến dịch lớn, đồng thời cảnh báo phong trào Hamas và phong trào Hồi giáo Jihad sẽ phải trả giá đắt cho hành động gây hấn. Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 5, Hamas đã phóng hơn 500 quả rocket về phía lãnh thổ Israel, khiến hai người thiệt mạng. Quân đội Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích. Giới chức y tế giải Gaza cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 11 tháng 5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại Jerusalem, đồng thời kêu gọi lực lượng an ninh Israel kiềm chế tối đa hành động. Ông Guterres cũng nhấn mạnh việc phong trào Hamas nã rocket vào khu vực trung tâm của Israel là không thể chấp nhận được. Ngày 11 tháng 5, Nga đã điều máy bay chiến đấu Su-30 ra Biển Đen để chặn 3 máy bay quân sự Pháp. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai máy bay chiến thuật Mirage 2000 và một chiếc máy bay tiếp liệu trên không C-135 của Pháp đã bị phát hiện bay trên không phận trung lập hướng về phía biên giới Nga, khiến Nga phải điều máy bay ngăn chặn trên Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga giải thích chuyến bay của nước này được thực hiện hoàn toàn phù hợp với quy định quốc tế về không phận. Ngay sau đó, trên biển Barents ở vùng cực Bắc, không quân Nga lại một lần nữa phải điều chiến đấu cơ MiG-31 ngăn chặn máy bay tuần tra Orion của Na Uy xâm nhập biên giới. Ngày 12 tháng 5, Tổng thống Nga đã ra lệnh siết chặt các quy định sử dụng vũ khí dân sự sau vụ xả súng đẫm máu nhằm vào trường trung học 175 ở thành phố Kazan, Cộng hòa Tajikistan thuộc Nga khiến 9 người thiệt mạng. Trong số những người thiệt mạng có 7 học sinh, 1 giáo viên và 1 nhân viên. Ngoài ra, hơn 20 người khác, chủ yếu là học sinh, cũng đang phải nằm viện. Nhiều em bị thương nặng do nhảy khỏi cửa sổ tầng 3 của tòa nhà. Nghi can 19 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó. Tên này từng là học sinh cũ của trường. Theo điều tra ban đầu, hung thủ đã sử dụng súng được đăng ký chính thức. Ủy ban điều tra Liên bang Nga cũng đã khởi tố vụ án giết người hàng loạt và chuyển hồ sơ liên quan đến cơ quan điều tra trung ương trực tiếp điều tra vụ án. Tổng thống Nga đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và yêu cầu chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp cho những người bị nạn. Moscow cũng sẽ tăng cường các biện pháp an ninh tại các cơ sở giáo dục trên cả nước. Ngày 12 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo biến thể B1617 phát hiện ở Ấn Độ đã xuất hiện ở 44 quốc gia. Biến thể này là nguyên nhân gây ra làn sóng bùng phát mạnh dịch COVID-19 hiện nay ở Ấn Độ. Dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng khiến tất cả các bệnh viện ở Ấn Độ đều thiếu giường bệnh, thuốc men và oxy y tế điều trị bệnh nhân COVID-19. Từ tháng 4 đến nay đã xảy ra nhiều trường hợp bệnh nhân COVID-19 tử vong do thiếu oxy y tế. Ngày 11 tháng 5, bang Andhra Pradesh đã ghi nhận ít nhất 11 người bệnh tử vong do thiếu oxy. Trong khi đó, công ty đường sắt Ấn Độ cho biết thời gian gần đây, mỗi ngày có hơn 1.000 nhân viên đường sắt nhiễm virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, từ tháng 3 tới nay đã có hơn 1.900 nhân viên đường sắt tử vong do COVID-19. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính quyền 16 bang và khu vực đã áp đặt các lệnh phong tỏa ở nhiều mức độ. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết Thủ tướng Narendra Modi sẽ không tới Anh để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 nước công nghiệp phát triển G7 vào tháng 6 tới, theo lời mời của nước chủ nhà. Thủ tướng Modi sẽ ở lại để giải quyết đợt bùng phát COVID-19 vốn đang khiến quốc gia Nam Á này rơi vào khủng hoảng. Lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2020, số ca mắc mới COVID-19 trung bình mỗi ngày ở Mỹ đã giảm xuống dưới mức 40.000 ca một ngày. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, trong tuần trước, số ca mắc mới COVID-19 trung bình mỗi ngày ở Mỹ là 38.000 ca, giảm 22% so với một tuần trước đó và là mức thấp nhất kể từ ngày 15 tháng 9. Hiện tại, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Mỹ đã giảm 46% so với mức 71.000 vào giữa tháng 4 năm ngoái. Trong khi đó, số ca tử vong mỗi ngày cũng đã giảm đáng kể từ hơn 3.000 ca trong khoảng thời gian 2 tháng đầu năm 2021 xuống còn hơn 600 ca ở thời điểm hiện tại. Việc số ca nhiễm mới và tử vong giảm mạnh được cho là do chương trình tiêm phòng đang được triển khai trên khắp nước Mỹ. Tới nay đã có gần 60% người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ tung ra sân đội hình 2, Manchester United thất thủ 1-2 trên sân nhà trước Leicester, qua đó gián tiếp trao luôn ngôi vô địch Ngoại hạng Anh cho Man City sớm 3 vòng đấu. Với đội hình B, Man United dễ dàng đánh mất thế trận vào tay Leicester. Đội bóng đang khát điểm để củng cố vị trí trong top 4. Phút thứ 10, từ pha chuyền bóng chéo sân của Yong Telemet, hậu vệ 19 tuổi lúc Thomas thoát xuống bắt vô lê cực chuẩn, đưa bóng găm vào góc cao phía xa cầu môn của David De Gea. 5 phút sau, pha dàn xếp tấn công đẹp mắt của Man United kết thúc bằng đường chuyền tinh tế của Amad Diallo để Mason Greenwood thoát xuống qua hai hậu vệ Leicester, tung cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Kasper Schmeichel 1-1 cho hai đội. Bế tắc ngay từ khâu triển khai bóng, huấn luyện viên Solskjaer tung cả Marcus Rashford lẫn Edinson Cavani vào sân ở phút 65. Không đầy một phút sau khi vào sân, Marcus Rashford và Nemanja Matic để lọt Kalat Siwonku tạo điều kiện để trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đánh đầu nối quả phạt góc từ Mark Albrighton xé toang mảnh lưới của De Gea. Phía Man United, Fernandes được tung vào sân nhưng chính anh và Marcus Rashford liên tiếp hỏng ăn đáng tiếc ở những phút cuối trận. Thất bại 1-2 trên sân nhà trước Leicester, Man United đã dâng tận tay đại kình địch cùng thành phố Man City ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021 sớm 3 vòng đấu. Leicester trong khi đó tạm vượt lên vị trí thứ 3 hơn Chelsea 2 điểm. Còn tại La Liga, Barca đã bị Levante cầm hòa 3-3 dù dẫn trước 2 bàn. Trong hiệp 1, Messi và Pedri đưa Barcelona vươn lên dẫn trước 2 bàn. Tuy nhiên thế trận đảo chiều ở hiệp 2 khi mà Marido và Moraes lần lượt ghi bàn giúp Levante gỡ hòa 2-2. Osman Dembele một lần nữa giúp Barcelona dẫn trước, nhưng bàn thắng ở phút 83 của Sergio Leon đã giữ lại một điểm đầy kịch tính cho Levante. Ở trận cầu giữa Southampton và Crystal Palace tại vòng 36 Ngoại hạng Anh, bất chấp không còn mục tiêu, hai đội vẫn mang đến một trận đấu 4 bàn thắng. Chiến thắng 3-1 giúp Southampton có trận thắng đầu tiên sau 5 vòng và leo từ thứ 17 lên 14, chỉ đứng sau Palace một bậc. Barca dẫn trước Levante 2-0 nhưng để đối thủ gỡ hòa 3-3. Cú sẩy chân tai hại này khiến Messi và các đồng đội gần như bị loại khỏi cuộc đua vô địch La Liga 2020-2021. Vị trí thứ 2 với 76 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn các đối thủ một trận. Sau đây là các thông tin bóng đá nổi bật. Thủ môn huyền thoại Buffon đã tuyên bố rằng anh sẽ rời Juventus sau khi kết thúc hợp đồng ở cuối mùa giải này. Chia sẻ với quyết định này, Buffon cho biết anh cảm thấy mình đã cống hiến mọi thứ cho Juve. Anh nhận được tất cả mọi thứ mong muốn. Báo chí Tây Ban Nha chính thức công bố trung vệ Aymeric Laporte đã thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha từ lúc này mặc dù anh là công dân Pháp. Laporte đã từng được triệu tập vào đội tuyển Pháp nhưng chưa từng ra sân thi đấu cho đội tuyển nước này và anh không thường xuyên được huấn luyện viên De Cham chú ý tới. Laporte sinh ra tại Pháp nhưng là người gốc xứ Bát và do đó đủ điều kiện đá cho đội tuyển Tây Ban Nha. Việc nhập tịch cho anh đã được thúc đẩy bởi huấn luyện viên Luis Enrique và dự kiến Laporte sẽ thi đấu cho Tây Ban Nha tại Euro tới. Man City đang xúc tiến việc gia hạn hợp đồng với tiền vệ đánh chặn Fernandinho. Cầu thủ người Brazil sẽ hết hợp đồng cuối mùa này nhưng anh vẫn thi đấu rất tốt và ban lãnh đạo City đã thống nhất mời Fernandinho ở lại thêm một năm.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 5 năm 2021. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Quý
vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.